Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2023. Trước hết, tôi xin giới thiệu các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Nguyệt ở Paris, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, Phương Dung ở Sài Gòn, chị Dung ở Sóc Trăng, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hân ở Bình Dương, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Hảo ở Hải Dương, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Liễu ở Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Ngọc Liên ở Vĩnh Cửu, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Tình ở Hà Nam, anh Bình ở Bắc Ninh, anh Phương ở Thái Nguyên, anh Thơ anh Thoại ở Đồng Nai, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Mạnh ở Tây Ninh, anh Thăng Bình ở San Jose, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Tình ở Sài Gòn, anh Tiến chị Im ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tuyết ở Bắc Ninh, anh Tuyên ở Sài Gòn và chị Tuyết Mai ở Bà Rịa, chị Tuyết Nhung ở Long An, anh Tuất Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ. Tổng cộng là hơn 37 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Cảm thức nhân gian một cái cọc, thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng. Cảm thông đời đạo từ ngoài trong, giải giới phân minh khai triển vọng. Lương Sĩ Hằng. Rồi, các bạn có ý kiến gì về cái cảm thức này không?
Mười Thanh có ý kiến anh bảo theo theo cái hiểu của Mười Thanh á, thì cái ý nghĩa của cái cảm thức á, là nó là một cái sự nhận thức, một cái sự hiểu biết, một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà cái cảm thức này là cái hiểu biết nó, cái nhận thức nó sâu sắc hơn, nó hoàn hảo hơn, chứ không phải nó đơn giản, nó thô thiển y như mà cái nhận thức bình thường. Cho nên là cái cảm thức này nó rất là quan trọng trong cái việc tu học của mình, để mình nhận thức nó đúng đắn, cái những cái sự việc gì nó xảy ra mình nhận thức nó đúng đắn, nó chính xác hơn, không có bị hụt hẫng khi mà nhận thức mình nó còn là thô thiển. Thì người Thanh xin có ý kiến hay hết bạn.
Yeah, cảm ơn chị. Có ai có ý kiến gì khác không?
Bây giờ nóng góp anh bảo
Rồi.
à, theo như nghĩ cái cảm thức này là cái mình nhận ra, mình hiểu ra và mình nắm rõ cái sự việc đó. Ví dụ như là mình cảm thức đời là gì, cảm thức đạo là gì.
Rồi, có ai có ý kiến gì khác nữa không? Ai có ý kiến gì khác không? Rồi, trong cái chữ cảm thức này nó có hai chữ trong đó, cảm nhận và thức tâm. Mình thức là mình thấy những cái gì hồi đó mình làm mình sai mà mình mê mình không thấy. Bây giờ mình thức là mình thấy cái sai hồi trước mình không thấy, mình tại mình bị mê. Mà khi mà mình thức á, thì tự nhiên mình thấy ở cái đó là sai mà đây giờ mình không thấy. Mình cảm nhận ở trong cái trí ý của mình, trong cái tâm của mình á, cái chuyện đó là không có đúng. Hay là cái chuyện đó nó có cái gì hay hơn nữa mà mình không thấy. Chuyện đó nó có cái gì cao siêu hơn nữa mà mình không thấy. Thì cái đó nó cũng tùy trình độ của mỗi người thôi mà mình cảm thức. Cảm thức nhân gian một cái cọc. Tại sao mà mình cảm thức mình thấy nhân gian là một cái cọc?
Vì à, bây giờ đóng góp mà
Yeah.
tại vì khi mà cái phần hồn mà nhập cơ thể xác này á thì là giả tạm, thì được giam trong cái thể xác này, giam trong con tim, thì cũng giống như cái cổng để mà được sự giám sát của lục căn lục trần. Còn ngoài đời á thì bị giam hãm trong cái tình tiền duyên nghiệp á, là cũng là một cái cổng.
Rồi, có ai có ý kiến gì thêm không? Tại sao lại có cây cầu? Tại sao còn mình kia?
Người ta xin có ý kiến anh ba. Thì cảm thức nhân gian một cái còng thì theo cái hiểu của người Thanh á, là cái vì mình xuống đây á, là mình á, là vướng mình nhiễm trần, cho nên á, là mình vướng vô, mình bị cột chặt vô cái tình tiền duyên nghiệp rồi á, là từ đó là rất là đau khổ. Cho nên á, thì mới 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 tiến đến là có cái từ đó có cái nhận thức rằng cái cảm thức là mới thấy được cái nhân gian là một cái còng, nghĩa là cái còng ở đây á, là nói tới sự cái sự đau khổ của nhân gian của đời mà không thoát ra được. Thì từ cái câu này thì như vậy là mình cố gắng làm như thế nào á, là từ cái nhận thức là nhân gian là một cái còng để đi đến chỗ là mình phải lo là vấn đề tu hành để mà giải được cái nghiệp nghiệp tâm, để đi đến là cái sự thăng hoa trên con đường tu học. Xin hết bạn.
Thường thầy nói cái còng gì?
Cái còng là sự đau khổ trên cái cuộc đời anh cậu anh, nó quấn chặt cái con người á.
Nói cái còng gì? Có thể kể ra sao?
Cái còng sẽ xin ý kiến là cái còng thì nó như là một cái tù giam, giống như là một cái khóa để khóa như cái tim đấy. Vâng.
Lúc mà thầy giảng thầy xài cái chữ gì? Cái còng gì?
Dạ.
Lúc mà thầy
Dạ.
giảng thầy xài cái chữ gì? Còng còng gì, có hai chữ đằng sau?
Còng còng đó ở cái con tim nó giam hãm ạ. Giam
Rồi,
hãm gọi là cái còng.
hai chữ thôi,
Dạ.
hai chữ thôi,
Thế thì xin lỗi.
hai chữ thôi. Còng gì?
À.
Ai có nghe bao nhiêu người biết à?
Lâu ngày quên.
Ở dưới còng xiềng xích không ạ?
Không.
Ở ngoài đời ấy, thì người ta ưa nói tới cái từ là còng á. Cái còng á là thường á, nghĩ ngay đến cái công an mà đi bắt tội phạm á, anh Bảo.
À, cái còng đó kêu bằng còng gì? Cái còng mà công an nó đi bắt tội phạm nó là nó cái kêu bằng cái còng gì?
Còng số 8 anh Bảo.
À,
Còng số 8.
còng số 8, tại nó có hai cái vòng tròn á, đi dính với nhau á, thành ra thầy nói là cái còng số 8. Hiểu không? Còng của công an là còng số 8 á. Bây giờ để cho các bạn nghe vài cái băng ha. Còng số 8. Mà tại sao ông trời ông lại còng mình chi? Tại sao ông trời ông còng mình chi tội nghiệp quá vậy? Mục đích của ông muốn làm
Tại
gì?
mình không tạo nhiều quá,
Tại ông
mình không chịu tu.
mục đích của ông muốn làm cái gì mà ông lại còng mình?
Ổng cho những mình như đó là những cái bài học để cho mình thức giác, để mình tiến hóa đi lên đó, anh Bảo.
Học cái gì?
Dạ.
Học cái gì? Không cho mình học cái gì?
Học kích động và phản động á.
Giờ tôi nghe về cái cảm thức đi.
Có bạn đạo khi nghe thầy nói pháp hoặc họ đang nói đạo mà họ phát khóc là sao?
Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình và cảm động mà khóc.
Thầy nói gì? Thầy nói tại sao bạn đạo nghe thầy giảng lại khóc?
Thầy nói là cái sự tiến hóa của tâm thức á, cái sự tiến hóa của tâm thức mình.
Rồi sao khóc?
Thấm thía qua cái tội lỗi của mình á đó, cho nên là ân hận rồi khóc.
Nó cảm thức sự sai lầm của chính mình. cảm thức sự sai lầm của chính mình cảm động cho nên mới khóc. Cảm thức sự sai lầm. Hồi đó không thấy. Bây giờ nghe thầy giảng có ánh sáng vô rồi thấy cảm thức cái sự sai lầm của mình. Mời đây giờ mình thấy thì chúng sanh ai cũng vậy. Thường thường là làm sai mà không thấy mình sai. Tới ngày nào thức tâm mà mới thấy mình sai. Nói không? Chứ bình thường mình thấy mình đâu có sai, mình sống bình thường mà đâu có gì để nói. Nhưng mà mình có những cái sai trái đó mà mình không thấy. Đến khi mà mình cảm thức được cái sự đó là sai thì mình mới sửa được. Mà mình cần cái gì mà để mình cảm thức được cái sự sai lầm của mình? Mình cần cái gì?
Cần sáng suốt.
Cần sự thanh tịnh và sáng suốt mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Cũng như mình không có sáng suốt thì ông thầy ông lấy cái đèn của ông chiếu cho mình chút xíu, ông phân giải cho mình thì mình mới thấy rõ. Ông thầy ông giảng là ông phân giải cho mình, ông chiếu cho mình đó. Cái sự sáng suốt của ông ban chiếu cho mình đó, để mình thấy rõ cái sự đó là sai, không có đúng. Mà đó giờ không ai nói, mình tưởng cái đó là bình thường thôi, không có gì đặc biệt.
Sau cùng thì chúng con là những bạn đạo vô vi, xin cảm ơn thầy và xin đa tạ lòng ưu ái của thầy đối với chúng con.
Cảm ơn những sự câu hỏi quý báu. Tôi cần nhiều câu hỏi để chúng ta minh giải mà chúng ta cảm thức theo trình độ nắm đó để tu tiến.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì?
Đó là cần có nhiều câu hỏi để minh giải từng trường hợp.
Để thầy minh giải phải không? Tại sao đó? Khi mà thầy minh giải thì cái gì? Khi mà thầy minh giải xong á, thì mình nghe mình được cái gì?
Khi mà mình nắm lên đó là đi.
Mình cảm thức theo trình độ tu tiến của mình để mình tu tiến. Mình cảm thức vậy chứ thầy giảng vậy chứ một người cảm thức khác nhau đâu có giống nhau. Có người hiểu sâu, có người hiểu cạn, có người hiểu khí cạnh này, có người hiểu khí cạnh kia. Thành ra mỗi người sẽ cảm thức theo trình độ của chính mình. Để nắm lấy đó mà tu tiến. Ông ban ra vậy đó, một buổi giảng vậy chứ. Có người bắt được cái này, có người bắt được cái kia. Đâu có bắt giống nhau, tại trình độ khác nhau mà.
Con có cảm tưởng cái hồn con thì nó lý luận nó biết, nghe em đám nói cũng biết. Nhưng mà cái lục căn lục trần nó là tay chân nó không chịu nhúc nhích, ví dụ
như không chưa, bởi vì chủ nhân ông chưa mở cửa cho nó, chưa thả nó ra chơi, thả ra chơi nó cũng nhảy tùm lum mấy chứ nó vui. Bởi vì cái chủ nhân ông được thì cái phải cho, lục căn lục trần được cũng như chủ nhà được phải cho mấy người làm được đó, nó mới kêu là hợp cái lục trần, hiểu không? Cho nhiều người nói tao là chủ, tao đi nhảy đầm được, tụi bay phải chui đất chui cầu tiêu, tụi bay không được đi vào đi nhảy đầm gì ta, nói vậy là sai, hiểu không? Cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng, trong gia đình mình, trong vũ trụ, trong xã hội cũng là đồng nhất mới là quân bình. Cho nên lần những cái điều cố chấp phong kiến u mê nó sẽ tự nó tiêu tan. Nó sẽ tự nó tiêu tan. Khi mà nó cảm thức được cái nguồn sống trong lễ sống thì nó sẽ tiêu tan và con người nó trẻ lại.
Ngày nay thầy nói cảm thức cái gì? Mình cảm thức được cái gì?
Tôi nói cảm thức nguồn sống trong lẽ sống mình.
Cảm thức nguồn sống trong lẽ sống nghĩa là sao?
Cái này cháu cũng không hiểu.
Cảm thức nguồn sống là cái nguồn là cái gốc á, cái sức sống á. Nó có cái nguồn sống là cái sức sống của mình á. Mình cảm thức được cái sức sống của mình trong cái lẽ sống. Là mình sống ở đây để làm cái gì, mà mình phải làm cái gì nó mới đúng lẽ. Mình đã kêu bằng cảm thức nguồn sống trong lẽ sống. Mình sống cho đúng lẽ trời chứ. Mình đúng chứ, đâu phải mình xuống đây để hưởng thụ. Mình xuống đây mình phải có trách nhiệm diều tiến lục căn lục trần để đưa nó tới cái thức bình đẳng quy nhất như thấy thầy nắng thầy giảng ở trong cái đoạn đầu á, là mình được cái gì mình phải truyền bá cho lục căn lục trần, cho nghe lại nha.
Con có cảm tưởng cái hồn con thì nó lý luận nó biết, nghe ông Tám nói cũng biết, nhưng mà cái lục căn lục trần nó là tay chân nó không chịu nhúc nhích, ví dụ
nha. Không, chưa, bởi vì chủ nhân ông chưa mở cửa cho nó, chưa thả nó ra chơi, thả ra chơi nó cũng nhảy tùm lum mấy chứ, nó vui. Bởi vì cái chủ nhân ông được thì cái phải cho lục căn lục trần được, cũng như chủ nhà được, phải cho mấy người làm được. Đó, nó mới kêu là hợp cái lục trần, hiểu không? Cho nhiều người nói tao là chủ, tao đi nhảy lầm được, tụi bay phải chui đất chui cầu tiêu, tụi bay không được đi làm à, đi nhảy lầm như nào nó dễ là sai, hiểu không? Cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng, trong gia đình mình, trong vũ trụ, trong xã hội cũng là đồng nhất mới là quân bình à, cho nên lần những cái điều cố chấp phần kiến u mê nó sẽ tự nó tiêu tan, nó sẽ tự nó tiêu tan. Khi mà nó cảm thức được cái nguồn sống trong lễ sống thì nó sẽ tiêu tan và người nó trẻ lại.
Nào, thì nói cái gì mình cũng phải giữ cái thức bình đẳng cho mới đúng luật trời. Mình có trong cái bản thể, mình có chủ nhân ông, mình có lục căn lục trần, mình có vạn linh, thì mình phải đối xử một cách bình đẳng. Có gì phải chia sẻ à, cái lẽ sống của mình. Cảm thức trần gian một cái còng, nhân gian, cảm thức nhân gian là một cái còng. Giờ để mình coi coi trong mục B8 mà thầy giải nghĩa sao nha. Rồi, cái còng. Bé nói, con người bị còng là còng ở chỗ nào? Bé nói con người bị còng ở chỗ nào? Chồng hai cái tay đó là ngoài đời. Còng hai cái tay là ngoài đời. Cũng trong đạo đâu có còng hai cái tay. Trong đạo đâu có còng hai cái tay.
Còng cái tâm mình á, anh Đạo. Cái phần hồn mình.
Thưa, cuộc sống ở thế gian đều là bị trói buộc lẫn nhau. Có tâm mà quên sự phát triển của chính tâm, ỷ lại mê tín dị đoan, thị phi đều là trói buộc. Còng lấy tâm thức không sao phát triển được. Chỉ có người chịu buông bỏ, không ôm dành từ việc nhỏ cho đến việc lớn trên đời, trên đời này thì mới cảm thấy tâm yên trí ổn, chẳng còn phiền não và làm điều sai quấy nữa. Giải được cái còng thiếu trí, cái còng thiếu trí, cái còng là những người thiếu trí tranh chấp đó là cái còng, thì tâm linh mới được phát triển. Không nên ôm việc lớn mà bỏ việc nhỏ, mà tự làm xáo trộn nội khoa tâm lý của chính mình. Người tu tự xem việc lớn nhỏ cũng như nhau, thì thức bình đẳng mới được mở rộng. Thực hành là chánh, như những người nội trợ trong gia đình đã và đang làm việc lớn hay nhỏ. Tất cả việc mà thiên hạ cho là lớn cũng từ sự khởi đầu lặt vặt mà hình thành. Cho nên bé nói, sự công bằng của hai chiều đang phát triển như nhau. Sự thật tức là chân lý đều tròn trịa, trong định luật trả vay, vay trả mà thôi. Còn về phần tự tu tự tiến thì mới cảm thức được sự thật của chính mình mà tiến thân. Đó, ở đây thầy nói là cái còng là nó còng lấy cái tâm thức của mình, nó không có phát triển được. Mấy cái mà hạ trí, thiếu trí, những cái tranh chấp, thị phi, vô lý, mấy cái đó là nó còng, nhốt, trói buộc tâm thức mình không có phát triển được. Nên bây giờ mình muốn giải cái còng đó thì mình phải giải cái còng cái cộng thiếu trí tranh chấp thì tâm linh mới phát triển được. Tâm trí không thông tạo cái cộng. À, thứ nhất là về cái tâm trí của mình. Tâm trí không thông tạo cái cộng. Tập quán gây nên trì trệ khổ, điện năng loạn xạ khó mà thông. Thực hành chân pháp chẳng lòng vòng động, khai triển tâm linh tự thoát cộng. Có không không lòng cảm thức, chiều cao sâu rộng tự mình thông. Nghĩa là mình thực hành không có đi lòng vòng, đi thẳng. Mình lo cái chuyện cần thiết là lo khai triển cái tâm linh của mình. Là lúc đó mình thoát từ cái còng, nó sáng suốt lên thì nó không còn trói buộc nó nữa. Xa đời mới rõ lời chân ngôn, là mình phải từ bỏ dứt khoát tình đời ấy. Kêu bằng xa đời mới rõ lời chân ngôn, thực hiện cảm thức luyện cái cộng. Mình thực hiện, mình cảm thức, tự nhiên mình luyện cái cộng không dài nữa. Ràng buộc chính mình không tiến bước, giải thông đời đạo chẳng phật phòng. Cái cộng nó ràng buộc mình, mình không có tiến được. Nên nhiều cái chuyện nó ràng buộc mình lắm. Điển linh sẽ dán từ từng động, tâm thức không yên tạo cái cọc. Khổ trí cực tâm không tiến nổi, bận lòng không đạt lại không thông. Cái tâm thức mình mà nó không yên, nó bị động hoài, là cũng như nó đang tạo cái cọc. Mình tự cho cái cọc nó càng ngày nó càng siết chặt hơn. Giờ mình ăn uống cũng vậy, mình ăn nhiều quá, ăn nhiều có hại cho cơ thể không? Thưa, ăn nhiều mà không tiêu kiệm rất có hại cho cơ thể, vì rất khó lưu thông. Kệ vận hành không chạy, điển không thông, ứ động một nơi tạo tự tạo cộng. Độc tố tràn đầy thân cực nhập, buồn buồn không vui khó tham tập. Cái cộng mình ăn uống vô mà không có tiêu kịp thì nó cũng có lưu thông, nó vận hành điển không có vận hành lưu thông trong bản thể, cũng như nó làm cho kẹt hết, thì cũng là cái cộng. Thân nó bị kẹt, thành ra điển nó cũng kẹt luôn. Quý tưởng trời Phật ích gì không? Đáp, thưa, quý tưởng trời Phật là điều hữu ích. Quý trời thương Phật tự khai thông, cảm thức trần gian một cái cộng. Giam thân không tiến, không trật tự, tự mình khai triển, tự mình yên. Trần gian này là một cái cộng, nó giam mình không có tiến được. Mình khai triển nó ra thì mình mới yên. Hỏi, cộng để làm gì? Thưa, cộng để buộc tu. Kệ, cộng dạy kiên nhẫn tự tiến thân, phát sáng tâm linh theo chiều tiến. Chuyển hóa thâm sâu quy một mối, bình tâm học hỏi trí khai mạc. Thành ra ông đặt ra vậy, mình đi sai đường nó tạo thành cái cộng. Mà cái cộng để giúp cho mình học, nó dạy cho mình cái sự kiên nhẫn để mình tiến thân. Thì nói con người xuống thế gian chỉ học có một chữ, học hoài không xong là chữ nhẫn. Thì giờ tạo cho mình cái cộng. Ai buộc mình? Theo các bạn thì ai buộc?
Dạ mình buộc mình chứ đâu có ai buộc mình đâu.
Mình buộc mình à?
Dạ. Ví dụ như em nói đại khái cũng như là bây giờ ra đường á, là cái luật nhà nước biểu mình phải đậu mũ bảo hiểm, mà không đậu nón bảo hiểm thì nhà nước phạt, nhưng mà tại mình không đậu nón bảo hiểm mình bị phạt, chứ ông đâu có bắt mình phạt đâu. Tại mình ví dụ giờ cái nghiệp lực giờ là tình tiền duyên nghiệp cũng tại mình mang vô, chứ mình thích mình mới mang, chứ mình ý thức mình đâu có mang. cho nên cái tội là cũng tại mình mang, không tạo cái nghiệp cho mình mang.
Rồi, thầy cho thầy trả lời sao nha. Thưa, hoàn cảnh bắt buộc tu. Ai buộc mình đó, thầy nói là hoàn cảnh. Tự hành, tự tiến, tự khai tâm, giải tỏa phiền ưu, giải cái cọc. Tri sáng tâm minh, tự quán tâm, thực hành tiến hóa chỉ một lọc. Giải tỏa phiền ưu này thầy nói hoài đó. Tại sao giải tỏa phiền ưu là giải cái cọc? Tại sao mình giải tỏa được phiền ưu là mình giải được cái cọc?
Dạ vì cái phiền ưu là đó là cái như dụ cho phiền là mình phiền phức cố chấp này kia kia nọ, còn cái ưu mình lo rầu buồn thì mình buông bỏ được mấy cái đó thì mình thoát được một số còng đó rồi. Trong cái bản thân của cái phần hồn mình mà giáng lâm vô cái xác thân này mình nhiều cái còng lắm chứ không phải một cái còng, nhưng mà mình giải tỏa được cái phiền ưu là mình cũng bớt được nhiều lắm rồi.
Rồi, cái đó nó làm cho mình động loạn, mất quân bình, lo đủ thứ chuyện, buồn đủ thứ chuyện, cái gì cũng làm phiền mình được hết, mà mình không biết là trần gian là cõi tạm, mình xuống đây rồi ra đi với hai bàn tay không, có cái gì mà phải lo, cái xác này cũng mượn mà, nên ra nó ra đây là nó cầm, làm cho cái trí tâm mình nó không có sáng suốt. Nó là nói về cái cầm. Cảm thích nhân gian một cái cầm, nghĩa là những cái gì ở trần gian á trói buộc mình. Mình tham muốn một cái gì nó cũng trói buộc. Mình mê chấp cái chuyện gì nó cũng trói buộc. Mình tranh chấp cái gì nó cũng trói buộc. Tình tiền, duyên nghiệp nó cũng trói buộc. Cái gì nó cũng buộc mình hết. Thành ra một cái cầm không có thoát ra được. Thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng là sao? Thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng, tại sao kêu là lòng vòng?
Thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng thì cái câu này là nói lên là khi mình phải cảm nhận được cái thói hư tật xấu và cái những cái cản ngại trên con đường tu học thì mình phải hết sức là thành tâm, mình hết sức thành tâm để mình cảm nhận nhận những cái lòng vòng đó, để rồi mình là tự mình sửa thói hư tật xấu của mình,
Tại
để
sao?
rồi là mình giải được cái còng
Tại sao? Tại sao thầy nói
và
là
mình không có đi lòng vòng mà mình phải thành tâm đi thẳng luôn.
lòng vòng là sao?
Cái lòng vòng là mình cứ giống như kiểu như gà mắc tóc nha, là mình đi tới đi lui mà không có cứ phạm rồi tái phạm, không có sửa chữa được cái lỗi lầm của mình á, không có quay vô trong để mình sửa chữa cái thói tật xấu của mình và không dám là mình thấy cái sai của mình, cho nên mình cứ lòng vòng trong cái tình tiền duyên nghiệp, rồi nó cột chặt mình, nó cuốn hút mình, cho nên mình không thoát ra được nữa.
Lòng vòng trong cái tình tiền duyên nghiệp, trong cái tình đời, con người ta sống lo chuyện đời nhiều hơn là chuyện đạo, không có lo về tâm linh nhiều. Bây giờ mình lấy một tờ giấy rồi một cái viết, mình viết ra coi một ngày mình lo cho cái phần hồn mình được bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ mình lo cho chuyện thế gian mà không có mang theo được, thì từ từ mình sẽ thấy sẽ thấy là mình có thành tâm thì không, không có lòng vòng mà họ đi vô nó không có lòng vòng, đi ra là phải nhiều chuyện lắm, nó phải đi lòng vòng, đi ra là nhiều chuyện thu hút lắm, đủ thứ chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia, không có bao giờ dứt. Ở trần gian như vậy thì giờ mình tự xét mình thôi chứ đâu có ai xét mình. Tự xét mình coi mình có lòng vòng làm những cái chuyện mà không có giúp ích gì cho sự phát triển của tâm linh, là đi lòng vòng. Cảm thông đời đạo từ ngoài trong. Làm sao?
Chương trình đóng góp còn anh bảo thì như hai câu trên là anh cũng đã giải rồi, thì câu dưới mình cũng đi theo y hai câu trên thôi. Khi mình đã hiểu được, mình cảm thức được rồi á, nhân gian cũng như một cái cộng rồi á, cho nên mình ráng thành tâm lo tu sửa, mình cảm nhận được cái đường lối để mình phát triển về đạo tâm, thì mình cảm thông được cái đời, cảm này cảm nhận thông này, được thông suốt, mình hiểu biết được đời và đạo. Thì tự ngoài trong đây là mình lo bên bên ngoài á, là mình phải giải bỏ những cái ưu phiền phiền muộn xé quấy, bớt cái giận sự mà vận động đó. Còn bên trong á, là cũng như hồi nãy anh nói á, bên trong á, là vấn đề cái mà mình ăn uống thâu nhập hàng hàng ngày, là cái thức ăn á, nó cũng làm phiền tối cho mình đó. Nếu mình ăn không đúng cách và mình ăn không phải cách, không không phải đạo, thì nó cũng làm nó nghẹt, nó thông, nó không giải quyết được, thì nó cũng là cái mà ở bên trong. Cho nên nó vừa người tu mình á, mình vừa giải quyết bên ngoài là về mặt trần được bên ngoài, lo toan sự phiền muộn xé vế bên ngoài, còn cái bên trong á, là vấn đề cái thức ăn mình cũng giải quyết cho nó thông, để nó không còn là bị nghẹt, bị kẹt trong cái bản thể mình nữa. Cho nên nó là mình phải cảm thông được đạo đạo rồi là mình phải lo tu. Nói cái tiếng vậy chứ mình ra tu rất nhiều, cũng vừa rồi anh nói á, một ngày lấy miếng giấy ra đi, thật sự mà nói á, là mình khó mà tu được nhiều lắm, mình bị chạy lòng vòng không à. Cũng như vừa rồi cái nhiều cái bài học mà chị Ly với anh Bảo nói á, lơ tơ mơ là mình cái cầm cái điện thoại lên là mình cứ quay vô trong đó, mình đi đi tìm cái chuyện tào lao không, vô bổ ích. Mà bây giờ nếu mình ý thức được, mình phải lắng một ngày, không cần lắng nhiều, mình lắng một ngày chừng 5 phút thôi, thì anh thấy một tháng nó ra bao nhiêu giờ rồi, một năm bao nhiêu giờ rồi. Nhưng mà nói thì dễ nhưng rất rất là khó, bởi vì cái đố tật mình nó đã ăn sâu trong nhiều tiền kiếp rồi, mà phải có cái này, phải có ý thức cao nó mới là lắng được, chứ còn không không lắng được. Em xin nói.
Cũng như anh nói thì mình giờ mình muốn thấy rõ thì mình phải ghi ra mình coi, chứ giờ mình nói không vậy mình đâu có biết, mình đâu có biết là mình lo chuyện bên ngoài bao nhiêu mà lo chuyện đạo bao nhiêu. Mình ghi tờ giấy sơ sơ thôi mình cũng thấy rồi, ghi sơ sơ từ mấy giờ tới mấy giờ làm chuyện gì đó, rồi chỉ ghi cái giờ nào mà mình làm chuyện gì tâm linh đó thì mình thấy rõ là cái thời gian không có bao nhiêu. Thầy nó nói tu mười mấy năm chứ nó đâu có tu gì bao nhiêu, không đâu có lo cho cái phần hồn bao nhiêu đâu. Mà nhiều người tự xưng tôi tu mười mấy năm rồi, mười mấy năm mà lo chuyện đời nhiều hơn là chuyện đạo, mà cũng nói là tu tu mười mấy năm là bị gạt cái chỗ đó. Một trăng một cần nó nói là mình tu mười mấy năm chứ tu có mấy giờ à. Mình đem bị gạt cái chỗ đó, thường thường hay bị gạt. Tôi tu mười mấy năm rồi mấy người mới vô đâu có biết gì, thấy không? Đó, cái đó cũng là tự gạt à. Không có hiểu được cái tiền kiếp là cái gì và cái trình độ là cái gì. Cảm thông đời đạo, cảm thông là mình thông suốt, mình hiểu, quán thông được. Mình cảm nhận mà mình quán thông được đời đạo. Đời là cái gì? Đời là trước hết là cái thể xác này, sau đó là những cái chuyện ở bên ngoài, cái đó là thuộc về đời mà mình phải quán thông đó. Đạo là cái gì? Đạo là cái sự quân bình của tâm thức, quân bình của luồng điển của mình để đi tới cái sự thanh nhẹ thanh tịnh là đạo. Bây giờ mình cảm nhận và mình quán thông đời đạo từ ngoài trong. Bây giờ mình nói từ bên ngoài đi. Bên ngoài là chuyện đời. Chuyện đời thì nó dấy đầy cái sự ô trược. Cứ trần là phải nhiễm trần. Chuyện đời đó mình động tới là cái gì nó cũng trược hết. Cái gì mà rờ mó được đó là trược, là âm. Nghe không? Cái gì mà mình rờ mó được đó là âm, nó không có thật. Cái đó là hữu hình thủ hoại. Sanh trụ hoại diệt. Là có ngày nó cũng phải tiêu à, nó không có trường tồn. Mà mình đi hiểu về đạo là mình đi tìm cái gốc gác vô sanh của phần hồn mình, là không bao giờ bị diệt. Mình tìm về được cái gốc gác vô sanh của mình đó, mình mới là giải thoát. Thấy không? Thành ra cái cảm thông, mình quán thông được đời từ bên ngoài, mình thấy chuyện gì chuyện tào lao, chuyện bên ngoài không, chuyện của người này, chuyện của người kia, cái gì cũng ôm vô tâm hết. Mà cái chuyện đó nó không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh mình. Bây giờ mình quán thông rồi, mình hiểu rồi, mình cảm thông rồi, cái chuyện bên ngoài đó là nó chỉ tạo động cho mình, nó đem rác rưới vô trong tâm của mình. Thì bây giờ mình phải đóng cửa thế gian để mình mở cửa thiên đàng, thấy không? Bây giờ trước hết là mình quán thông được cái chuyện đời nó không có hữu ích, nó là chuyện tạm, một thời gian rồi phải buông bỏ hết ra đi, không có gì tồn tại. Đi kiếm tiền đủ ăn thì cũng được rồi, mà bây giờ muốn kiếm tiền để làm giàu thêm á, cái chuyện đó là không có đúng, tại vì trước sau cũng trở về không, của thiên cả địa mà, đâu có gì của mình đâu. Cảm thông đời đạo từ ngoài trong, bây giờ mình ở đời là cái chuyện bên ngoài nó động loạn vậy, mình biết rồi, mình giới hạn nó đi, mình lắng nó đi từ từ để mình trở về, mình lo cái bên trong, là cái sự quân bình trong tâm thức của mình, là trở về bên trong đó. Rồi đời của bên trong là cái thể xác của mình lo cho nó trật tự, ăn uống nói năng cái gì cũng trong trật tự, ăn thì cũng ăn vừa phải thôi, không có tham ăn mà ăn quá lố. Con người ta ai sanh ở thế gian này cũng có cái bệnh tham ăn, mà tới lớn tuổi rồi từ từ ông trời ông cũng giới hạn, muốn ăn nhiều ăn cũng không được, bệnh này bệnh kia nó phải cử cái này cử cái nọ, đâu có ăn cái gì mình muốn được. Mà nhỏ thì ăn thả cửa luôn, mà được cái gì đâu, ăn qua khỏi ba tấc lưỡi là thấy nó hết mùi vị rồi. Bây giờ muốn hưởng được cái mùi đó phải ăn nữa, ăn vô thì cái cơ tạng của mình nó đâu có giải kịp, nó đâu có làm việc kịp. Ông trời ông tạo ra cái máy nó vừa đủ để cho mình sống thôi, chứ đâu phải để cho mình hưởng thụ đâu, mình đang hết ga. Mình đi vô mấy cái quán mà nó cho ăn thả cửa đó, mình ăn kiểu đó là chỉ có chết sớm thôi chứ đâu có sống được. Nên mình biết là cái đời này là cái thể xác mình đó, nó cần lập lại trật tự. Nên kim ngũ tạng của mình cũng phải dùng nguyên khí của trời đất lập lại trật tự, khai thông đó, cho mọi luồng điện đó chạy điều hòa trong cơ tạng của mình. Thì trước hết là mình lo sức khỏe của mình, tim gan thận, mà ba cái luồng điện đó mà nó chạy không đều là làm dễ bị bệnh. Mình trở về đó mình lo bên trong của mình, là lo bên trong về cái đời, là cái thể xác này mình sắp đặt lại trật tự, mình đóng cái cửa thế gian lại, mình dạy cho nó hiểu đạo, dạy cho nó niệm Phật, là mình lo bên trong, dạy cho vạn linh ở trong cuộc đời này nó biết niệm Phật, cảm thông mình thông được rồi, lúc đó mình mới đưa đưa hết đi trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm của chủ nhân ông là đưa hết tất cả vạn linh này đi lên trên, chứ không phải đi một mình đâu, đi một mình đi không được đâu, nó trì kéo mình là mình cũng không có đi được. Thành ra cái trọng trách của chủ nhân ông là phải diều tiến lục căn trần, vạn linh trong này đồng tiến với mình đi tới cơn nguy nhất. Lúc đó là ở trên nói với nhà dưới nói, trên nghe là mình đi tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chỉ còn một thôi, không có phân ra ba giới nữa. Bây giờ nó còn loạn thành ra mình mới phân ra ba giới, giới nặng trược ở dưới, giới trung cũng còn nặng trược, rồi giới thượng. Thì mình đi tới cái chỗ mà ba giới cũng như nhau, đồng cảm thức như nhau, thì lúc đó mình mới trở về cái vị trí của chủ nhân ông được chứ, mình mới điều khiển cái xác này được chứ. Bây giờ mình điều khiển đâu được, mình nói dưới đâu cũng nghe, mình biểu bỏ cái tánh hư tật xấu đó đi, đâu có chịu bỏ, lâu lâu nó cũng lôi cuốn mình đi à. Cảm thông đời đạo từ ngoài trong thì lúc đó mình mới lo, mình dọn ở bên trong, mình dọn cái trung tim bộ đầu của mình để mình dồn cái thanh điển của mình lên đó, mình biết cái nơi đó là cái khởi điểm xuất phát đi ra ngoài, đi lên bên trên. Thì mình phải lo dọn cái trung tâm bộ đầu mình, lo khai mở cái bộ đầu của mình, là phải trước hết là phải thanh lọc những cái chuyện đời không cần thiết, để cho nó ra bớt đi, cho nó thanh nó mới mở được. Mà nó trượt là nó cứ đóng hoài, cái chuyện gì của ai mình cũng có trong đầu hết trơn, là mình đâu có mở được, cho nó trở về cái sự nhàn hạ thanh thoát, thì lúc đó cái bộ đầu nó mới mở được. Nó mở được thì mới có chỗ để đem cái thanh điển lên đó. không? Quán thông đời đạo từ cảm thông đời đạo từ ngoài trong. Bên ngoài mình cũng hiểu mà bên trong mình cũng hiểu. Hiểu cái cấu trúc siêu nhiên của ông trời đã ban cho mình. Mà cái trách nhiệm khai triển đó là của mình. Giải giới phân minh khai triển phòng. Giải giới là sao? Cái gì kêu là giải giới?
Dạ. Thôi em nói giải giới là mình giải từ cái giới này qua cái giới kia, cũng như thí dụ cho trong cái trong bản thể thì mình giải từ cái hạ thừa rồi lần lần lên cái bộ này rồi lên bộ kia, thí dụ hạ thừa rồi trung thừa lên thượng thừa, hoặc là bộ cái bộ phận là ngũ tạng rồi tới nhâm đốc tới là thất trùng lao võng, thất trùng vận thọ, thí dụ như cái giới này rồi qua cái giới khác, từ cái trượt ra qua cái giới thanh cũng là từ cái giới khác giới. Em xin hết.
Thì cái giới đây là cái sự giới hạn. Những cái gì mà nó giới hạn cái mức tiến của mình là cái trình độ điển quang của mình nó không có đủ. Thành nên nó mới có cái giới hạn đó. Mà bây giờ mình muốn giải giới, mình phải làm cho cái luồng điển mình thanh nhẹ hơn. Cũng như bây giờ mình lên trên, mình thấy Đức Phật đó mà mình tới gần không được. Tại cái điển mình nó còn nặng. Mình trở về mình tu luyện mình thanh lọc một thời gian sau nó nhẹ rồi đó tự nhiên mình tới được. Để có cái trật tự là như chỗ đó, trật tự về điển quang nó còn gắt gao hơn trật tự với thế gian. Điển mình không có là không thể nào mình đạt tới cái từng giới đó được. Thành ra giải giới là mình phải tu luyện thanh lọc thì nó mới giải giới được. Nên mình phải giải hết cái sự trần trược của mình để cho nó thanh nhẹ nên mới bước qua cái giới khác. Giải tất cả những cái giới hạn, những cái sự trần trược, nặng trược của mình đến giới hạn mức tiến của mình. Giải giới phân minh, khai triển vòng phân minh là lúc đó mình sáng suốt rồi khai triển vòng. Vòng ở đây là vòng gì? Vòng gì vậy?
Thế vòng phát luân thường chuyển không?
Đó là cái vòng pháp luân thường chuyển là một chuyện, còn ngoài cái vòng pháp luân thường chuyển của mình và cái vòng pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ còn cái vòng gì khác không?
Cái vòng đại não.
Đại não là cái vòng nhâm đốc. Rồi gì hả?
Vòng càn khôn vũ trụ.
Vòng gì?
Vòng càn khôn vũ trụ.
Là sao? Vòng ở đây thầy xài nhiều lắm. Trong một mấy tám thầy xài rất là nhiều. Mà mỗi chỗ nó xài khác nhau. Nó không có giống nhau. Thầy hỏi chứ, vòng tròn chân lý xuất phát từ đâu? Vòng tròn chân lý à, cái gì là cái vòng tròn chân lý chứ? Vòng tròn chân lý xuất phát từ chính giữa trán của người có hành pháp soi hồn, lâu ngày nơi đó sẽ hội tụ một vòng tròn phát sáng và sẽ thấy xa hiểu rộng. Và sẽ thấy xa hiểu rộng nguyên lý của trời đất từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát. Đó, cái vòng tròn chân lý là nó xuất phát, cái vòng đó là cái vòng tròn đó. Nó phát xuất phát giữa cái trán mình đó, xuất phát ra đó, cái đó là kêu là cái vòng tròn chân lý. Nhờ cái vòng tròn nó phát sáng đó, mình sẽ thấy xa hiểu rộng nguyên lý của trời đất, mình sẽ hiểu được chân lý nhiều hơn, cho nên mới gọi đó là vòng tròn chân lý từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát. Tâm minh sáng suốt tự phân bàn, trực giác cảm minh tự sống an, quy hội tình đời tâm phát triển, bình minh tận độ trí tâm an. Hỏi: ánh sáng tự nhiên xuất ra từ trung tim chân mày, khi nhập định có hữu ích gì không? Thưa, hành pháp điều đặn nhịp khí cùng trời đất, là cái luồng điển mình nó hòa với cái luồng điển của trời đất, như là cái chấn động nó phải thanh nhẹ cỡ đó nó mới hòa được. Một vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tim chân mày là sẽ gia tăng trực giác, hiểu được nhiều điều mới lạ. Chính hành giả hồi nào đến giờ chưa học, tâm thức lúc nào cũng an vui. À, thì đâu có, nó mở cái trực giác là ngay trung tim chân mày. Cái đó là cái vòng ánh sáng. Cái đó thầy nói gì cái vòng ánh sáng? Kể thực hành chất phát tự mình vui thế thái nhân tình có đạo mùi, phát triển vô cùng không chậm trễ, thành tâm tu luyện tự mình vui. Hỏi, vòng tròn pháp luân của trời đất có thay đổi không? Thưa, vòng tròn pháp luân của trời đất vẫn không thay đổi và giữ luật hóa sanh độ tha tại trần. Cái đó là cái vòng pháp luân của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Hành trình quá quá sanh sanh tiến, đụng độ giao tranh giải nổi phiền, sống động tình trời ban sáng chiếu, thực hành tiến tới tự mình yên. Hỏi, nguyên lý tròn hay méo? Thưa, nguyên lý lúc nào cũng tròn. Nguyên lý điển quang một vòng tròn, luôn lưu mật thiết, khắp lưu còn, đường đời đường đạo đều thông tiến, giải tỏa phiền ưu tự sống còn. Đó, cái nguyên lý điển quang đó là cái một cái vòng tròn, cho nên mình thấy cái điển quang mà cái hào quang trên đầu các ông Phật là nó một cái vòng tròn điển quang. Tại cái nguyên lý lúc nào cũng tròn, chân lý lúc nào nó cũng tròn, thành ra nó lúc nào cũng là một vòng. Nó còn nhiều cái vòng lắm, nhưng mà nói sơ sơ vậy để cho mình biết cái vòng điển quang, cái vòng từ quang, vòng hào quang, vòng pháp luân, vòng nhâm đốc, vòng đại não. Thấy không? Thì mình khai triển ở bên trong thì từ từ nó mới mở từ từ lên, nó sẽ tạo ra khai triển một cái vòng. Giờ đó ông nói cái vòng mình đâu có biết cái vòng gì, bây giờ mới hiểu được cái vòng này nó có nhiều nghĩa trong đó. Rồi, câu thứ nhất. Dấn thân tu thiền là phải làm sao? Thưa, dấn thân tu thiền là bằng lòng thực hành những gì cần thiết về môn thiền mà chính mình đã nhận được, không nghi ngờ, nhưng chỉ thực hành mà thôi. Thức tâm tận hưởng, tự tu thiền, học hỏi triền miên tự tiến xuyên, ý thức trời cao không vọng động, một lòng tu tiến chẳng gieo phiền. Các ai muốn nói gì câu này không? Dấn thân tu thiền là bằng lòng thực hành những gì cần thiết về môn thiền mà chính mình đã nhận được. Thì mình có phước rồi, mình có cái xác người rồi, bây giờ mình nhận được thêm cái pháp. Chân pháp nữa là hai cái phước lớn. Bây giờ mình nhận được cái pháp rồi thì mình phải làm những gì cần thiết về môn thiền. Là cái gì, những cái gì cần thiết về môn thiền là cái gì đâu, các bạn kể nghe coi. Cái gì cần thiết đâu?
Làm ba pháp thiên nhất, tâm pháp và hành thân pháp.
Rồi, ba pháp.
À, phải pháp và thân pháp.
Pháp phải làm sao? Tâm pháp phải làm sao?
Tâm pháp thì là mình niệm Phật, và còn thân pháp là soi hồn pháp luân thường chuyển, rồi chứng minh
Các pháp phụ.
Rồi bây giờ mình làm tâm pháp á, mình làm bằng cách nào?
Tâm pháp thì mình phải có cái chương trình niệm Phật. Phải có chương trình là niệm trong tịnh rồi đến đến nó động.
Đúng rồi, anh em mình phải niệm có chương trình, đi từ bước một, khai triển từ từ, không có bước đầu, không có bước sau. Mình ra giai đoạn đầu phải ngồi một chỗ, đừng có nói mà như mấy người không hiểu, nói tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm, cái đó là tự gạt thôi. Không hiểu đạo thì nói cái đó là mình biết tự gạt rồi. Người mà có ngồi một chỗ tu luyện á, thì người ta sẽ thấy nó như thế nào. Còn người mà chưa có ngồi một chỗ tu á, mà nói tôi đi đứng nằm ngồi tôi cũng niệm là biết tự gạt à. Mình nghe qua là mình biết rồi. Rồi bây giờ tới cái thân pháp, ngoài cái giờ chánh tí mình thiền ba pháp, mình còn phải làm gì nữa?
Còn phải mình phải ngoài ra mình còn phải có cái lập hạnh rồi cái thể dục để cho là cho cơ thể có sức khỏe, sửa tâm sửa tánh
Nói gì nữa?
rồi mình thực hành 10 điều tam đạo.
Vậy ba pháp đó mình phải làm thêm cái gì?
Làm thêm như chủ y dung vừa kể thì giờ hoài cái đó rồi, giờ rảnh mình còn phải nghe băng à, rồi mình còn phải rảnh thời gian đó là mình còn phải giống như là mình đàm luận đạo dưới cái dục căn lục trần. Cái giờ đó, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải mình đợi tới cái giờ hành pháp công phu mình nhắc nhở nó, mà giờ đó mình cũng phải nói đạo cho chúng nó nghe. Đôi khi mình cũng phải bàn luận bàn thảo với nó nữa, để cho nó biết, bởi vì chúng nó là cái ở dưới hạ thôi, nó rất là tấu tâm, rất vô mực, cho nên mình không có sự kiên nhẫn mà dạy dỗ nó là mình khó lắm. Mình không dạy dỗ nó mà nó không theo mình là mình cũng khó tu.
Rồi, cái thân pháp á, thiệt ra mình làm một đêm tòa hồn tâm luân thiền định á, một lần á, nó cũng không có đủ. Thế trong ngày á, mình phải làm thêm soi hồn, cũng phải làm 3 lần, sáng trưa tối. Còn pháp luân thường chuyển á, lúc nào rảnh á, phải làm thêm. Chứ mình làm 6 hơi đâu có nhiều, tại 6 hơi của mình nó chưa có thông mà. Thành ra 6 hơi của mình không có nhiều hết, cho đi tới 12 hơi cũng không có nhiều hết, thành ra phải làm nhiều lần. Thành ra cái đó mình cũng phải có cái chương trình để cho nó, ít nhất nó có cái tối thiểu là bao nhiêu. Cũng như sáng dậy là mình bắt nó soi hồn pháp luân là nó có một cử rồi. Trước khi ăn mình cũng bắt nó soi hồn pháp luân rồi, cái cử đó nó không có chạy khỏi, tại nó thành một cái thói quen rồi. Thì lúc đó sau đó thì mấy cái giờ nào mà mình thấy cái bụng trống mà mình có thể ngồi được thì mình vô mình thở mấy hơi, đâu có mất bao nhiêu thời gian. Mà nó đòi hỏi mình phải có cái ý lực tu học về cái chuyện đó, nó mới khai triển được. Cái pháp nó hay nhưng mà mình làm ít quá thì nó cũng không có hiệu quả. Niệm Phật cũng vậy, nếu mình có thì giờ thì mình niệm, mong có được lâu thì mình niệm nhiều lần. Có một cái cử chánh nhưng mà những cử phụ á, lúc nào rảnh thì mình phải tập. Bây giờ mình không làm, mình không có dày công á, thì ai bỏ công ra, mà không có công thì không có quả. Mình không dày công thì mình không có kết quả. Rồi mình nổi thừa tại sao cái pháp này tu hoài không có kết quả, tại mình không có bỏ công. Mình nói chuyện
Về
không nghi ngờ, nhưng chỉ thực hành mà thôi. Nghĩa là khi mà mình đã nghiên cứu xong rồi đó, là không có nghi ngờ nữa, chỉ dấn thân vô làm thôi, không có nói, không có suy nghĩ mà nghi ngờ mà bác ra nữa. Thành ra nó đòi hỏi cái giai đoạn đầu mình cần phải nghiên cứu cho hiểu rõ cái pháp của mình, mỗi pháp nó lợi ích chỗ nào, phải làm như thế nào, làm bao nhiêu lần đó. Cái đó mình phải hiểu cho thấu, thì lúc đó mình không có nghi ngờ nữa, thì lục căn lục trần nó không có đưa ra những cái tư tưởng nghi ngờ mà nó làm chậm trễ cái thực hành của mình nữa. Cái đó mà kêu là dấn thân tu thiền, thức tâm tận hưởng tu, tự tu thiền học hỏi triền miên, tự tiến xuyên là mình học hỏi triền miên, mình thanh tịnh trở về bên trong thì đạo biết bao nhiêu chuyện để học. Mình học đâu có hết đâu, một ngày mình bỏ 8 tiếng ra mình ngồi học đạo cũng học không hết, nó nhiều quá. Hỏi triền miên, tự tiến xuyên, tự nhiên có những cái trở ngại gì thì mình cũng vượt qua hết. Ý thức trời cao không vọng động, lúc đó mình hiểu được ông trời ở trên là không có vọng động, mà còn mình còn vọng động là không đúng. Một lòng tu tiến chẳng gieo phiền, một lòng tu tiến thôi, những cái gì phiền não là mình phải giải ra hết, không có gieo phiền cho mình mà gieo phiền cho người khác nữa. San Jose ngày 27 tháng 4 97 hỏi: muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao? Thưa, muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, thực hành đứng đắn, lặp lại trật tự điện năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, thì phần hồn sẽ được tự cứu. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp tâm, phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa. Kệ hồn tu tiến hóa tới vô cùng, giải nghiệp khai tâm tự phá tung, đời đạo song hành tâm thức giác, không còn lý luận rõ vô cùng. Thì ở đây thầy chỉ nói là muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp, mà phải thực hành đứng đắn. Đứng đắn là trước hết là phải làm đúng mà có chương trình đàng hoàng, làm điều đặn vậy, lặp lại trật tự điện năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở về lĩnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm. Khi mà phần hồn nó trở về được cái lĩnh vực thanh tịnh trong nội tâm á, thì lúc đó nó sẽ được tự cứu. Điện năng của mình không còn bị trượt nữa. Cơ thể cũng không bị, mà khối óc cũng không bị nhiễm. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp tâm. Đó, quan trọng là phải nhắc tới cái niệm Phật. Giai đoạn đầu mà niệm Phật nó khó, tại vì tuổi như này nó không có quen, nên ra mình niệm chút xíu là nó lái mình đi rồi. Thành ra cần phải giai đoạn đầu, cần phải nhẫn, cần phải làm nhiều, nhiều lần trong ngày. Niệm Phật đều đặn để giải tỏa nghiệp tâm, phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa. Khi mà phần hồn ổn định là nó trở về thanh tịnh quân bình đó, thì lúc đó nó không có nạn nữa. Nhưng còn mà nó chưa trở về quân bình thanh tịnh đó, thì nó sẽ gặp nạn nữa. Kệ hồn tu tiến hóa tới vô cùng, giải nghiệp khai tâm tự phá tung. Giải nghiệp khai tâm tự phá tung, những cái gì mà lố bịch nó bích lại nó làm cho mình kẹt, phá tung. Đời đạo song hành tâm thức giác, đời đạo song tu, song hành tâm thức giác, không còn lý luận rõ vô cùng. Lý luận là mấy người mà nói mà không làm là mấy người lý luận. Câu hỏi số 3: vận hành là vận hành nơi nào? Thưa, vận hành nguyên khí của trời đất, khai thông trí tuệ, tự thức, tự tu tiến, không gieo thêm lụy phiền cho chính mình nữa. Dứt khoát tự tu tránh lụy phiền, khai thông trí tuệ tự mình yên. Gieo duyên trời Phật, tâm phân độ, thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Vận hành nguyên khí của trời đất là mình dùng pháp luân thường chuyển. Khai thông trí tuệ, tự thức, tự tu tiến. Không gieo thêm lụy phiền cho chính mình nữa. Lụy phiền là những cái sự trần trượt đó, nó sẽ gieo cho mình cái sự động loạn, lụy phiền, buồn khổ. Là cái trượt đó, thì mình giải nó ra hết, khai thông đó, thì nó không có nữa. Dứt khoát tự tu tránh lụy phiền. Dứt khoát vậy từ từ nó sẽ giải bớt. Còn mình tu chút xíu rồi mình hốt vô nhiều hơn đó, thì không bao giờ nó giải, lúc nào cũng có chuyện. Khai thông trí tuệ tự mình yên, khai thông trí tuệ nó càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu đạo nhiều hơn. thì lúc đó mình mới yên được. Gieo duyên trời Phật, tâm phân độ. Gieo duyên trời Phật, mình gieo duyên với trời Phật rồi mình hướng về trời Phật đó, thì mình mới gieo duyên với trời Phật, tâm phân độ. Lúc đó gieo duyên với trời Phật thì cái tâm mình được phân cho nó sáng suốt, mình được độ nữa. Thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Thức giác mình giữ sự bình tâm là cái gì trở ngại gì mình cũng vượt qua được. Hỏi câu số 4. Hướng tâm về triết lý tu học có tiến hay không? Đáp: thưa, hướng về triết lý tu học rất hữu ích cho tâm lẫn thân, ngăn chặn được luồng điển dâm loạn, sẽ được chỉnh đốn lần lần, nhưng không bằng thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh và cộng với triết lý tu học. Như là hướng về triết lý tu học đó, thì nó hữu ích cho tâm lẫn thân được, nó ngăn chặn được cái luồng điển dâm loạn, sẽ chỉnh đốn lần lần, nhưng mà nó không bằng. Mình phối hợp hai cái: thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh cộng với triết lý tu học. Triết lý tu học là những cái gì mà ông thầy ông đã giảng, mà ông này mình đã bỏ công mình nghiên cứu, mình phân tách nó, cái đó là cái triết lý tu học. Triết lý cao siêu của bề trên đem xuống đó, tu như thế nào mà học được cái gì, mình vừa hành pháp mình phải vừa cộng với triết lý tu học nữa, thì lúc đó nó mới đi tới lần lần ổn định được. Còn mà nhiều người nói là thôi tôi có cái pháp rồi tôi không cần gì hết, thì nó chỉ giới hạn cái chỗ đó thôi, tâm trí không có được khai triển, không có biết đường đi. Không có biết đường đi thì dễ đi lạc đường lắm. Tại vì thế gian này mình thấy đường xá mà không biết đường còn đi lạc hay nói chi lên trời. Sai một ly đi một dặm liền, nhích một cái là thấy đi lạc đường, cũng nhiều khi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại. Kệ: tâm linh sáng suốt với thực hành, giải mở trần tâm lại tiến nhanh, tiến triển không ngừng trong thức giác, quân bình tự đạt tự hành thanh. Nhờ cái sự thực hành á, cái tâm linh mình nó mới sáng suốt, giải mở cái trần tâm á, mình lại tiến nhanh, mở cái trần tâm lên để cho nó thoát lên cái chân tâm thì nó tiến nhanh hơn. Tiến triển không ngừng trong thức giác, mình thấy được cái sự sai lầm của mình, từ bỏ từ từ cái trần tâm. Quân bình tự đạt tự hành thanh, mình quân bình rồi, mình đạt được cái quân bình rồi, lúc đó mình chỉ dùng cái thanh để mình tiến lên thôi, không có cái gì làm cho mình động loạn, không có cái ổ trượt nào mà xâm chiếm mình được nữa hết khi mà mình đạt tới quân bình. Câu số 5. Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt? Đáp: thưa, cảnh sanh ly tử biệt là cảnh thường tình của nhân sinh, đó cũng là luật tiến hóa của phần hồn. Xác thân sanh trụ hoại diệt trong trật tự giới hạn theo luật nhân quả mà thôi. Kệ: hành trong kích động mới phân hòa, khổ cảnh trần gian tự thiết tha. Đời đạo phân bày trong ý thức, đạo tâm bừng sáng tự mình qua. Cái bài học mà sanh ly tử biệt là một cái bài học của định luật, thành ra cái bài học này nó khó mà ai cũng phải ném qua. Sống quen ở cõi đời này, sanh ra là bây giờ sống chung với nhau, rồi bây giờ phải ly biệt, chết, chết là ly rồi, tử rồi, tử là chết ly rồi, biệt là hết có gặp lại rồi, ở cuộc đời này là hết có gặp lại rồi. Thì nó cũng theo cái định luật nhân quả, theo cái bài cái duyên mà học hỏi và tiến hóa của mọi người, ông trời ông sắp mọi người phải đi chung đường khoảng bao nhiêu năm đó rồi nó cũng phải dứt. Cái gì nó cũng tạm với thế gian, không có cái gì trường cửu hết. Mà mình không hiểu á, mình mê trong đó thì mình sẽ khổ hoài. Đó là cái định luật tiến hóa của phần hồn xuống đây trong cái xác thân này tạm sanh trụ hoại diệt. Sanh ly tử biệt. Rồi phần hồn nó sẽ hồi sinh đi nơi khác. Kệ hành tâm kích động mới phân hòa. Những cái định luật này nó kích động mình, làm cho mình vui, mình buồn. Khổ cảnh trần gian tự thiết tha. Cái khổ cảnh trần gian tự mình ôm đó. Đời đạo phân bày trong ý thức. Đời đạo phân bày trong ý thức. Nhờ học qua những cái bài học ở trần gian vậy đó, đời mình cũng hiểu mà đạo nó cũng hiểu, được phân bày rõ rệt trong cái ý thức của mình. Đạo tâm bừng sáng tự mình qua, thì lúc đó cái tâm đạo của mình nó bừng sáng lên thì mình vượt qua. Còn nếu mà mình không có bừng sáng á, thì mình sẽ khổ. Câu số 6 hỏi: muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm linh thì phải làm sao? Thưa, muốn đáp ứng sự cầu tiến của tâm linh thì phải siêng năng và trật tự, thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, tự khai sáng tâm thức qua sự nhịn nhục đã và đang thực hành, thì mới đáp ứng được sự tiến hóa của tâm linh. Quang minh chánh đại rõ hành trình, quy hội nguyên năng rõ chính mình, tốt xấu do mình tâm tự thức, nguyên năng sẵn có tự khai minh. Muốn hành pháp là phải siêng năng và trật tự ha, hành đứng đắn ha. Tự khai sáng tâm thức qua sự nhịn nhục đã và đang thực hành thì mình đáp ứng được sự tiến hóa của tâm linh. Để cộng thêm cái sự nhịn nhục nữa. Câu số 7 hỏi: muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn sửa tiến tâm linh thì phải thực hiện phương pháp khứ trượt lưu thanh, tự giải nghiệp tâm, thì lĩnh vực tâm linh mới phát triển được. Tự đạt lấy sự quân bình của nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức sự hòa bình là cần thiết. Kịp kỳ sửa tiến tâm linh, thanh tịnh thương yêu lấy chính mình, giải tỏa phiền u không loạn động, dấn thân thực hiện cảnh hòa bình. Cái này là cái giai đoạn thứ mấy vậy ha? Phát triển về tâm linh là cái giai đoạn thứ mấy vậy? Trong bốn giai đoạn.
Giai đoạn thứ ba.
Đạt lấy sự quân bình của nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết. Đạt tới sự quân bình đó, nó cũng cao, không phải dễ ha. Kịp kỳ sửa tiến tâm linh, thanh tịnh thương yêu lấy chính mình, giải tỏa phiền u không loạn động. Lúc nào thầy cũng nhắc tới giải tỏa phiền u, cái đó là cái gốc của con người, làm cho mình loạn động dữ lắm. Dấn thân thực hiện cảnh hòa bình. Hòa bình trong tâm thức của mình là không còn gì lo động. Rồi, đến đây hết rồi. Các bạn có cần gì nói không? Chia sẻ không? Muốn bàn bạc chuyện gì khác không? Nếu không có gì thì mình chấm dứt ở đây ha.
Anh Bảo giải thêm chỗ cái câu thứ nhất của câu 7, cái câu kệ thứ nhất là kịp kỳ tự sửa tiến tâm linh.
Kịp kỳ tự
kịp
sửa
kỳ là sao?
Kịp kỳ là mình không có bị bê trễ đó, là cái ông trời ông cho mình xuống đây có mấy chục năm mà mình sửa tiến được cái tâm linh trong cái chu trình mà ông đã quy định cho mình á, thì mình không có bị bê trễ. Tại nhiều người xuống đây làm biếng á, là ông trời ông cho mấy chục năm mà mình hành không có bao nhiêu á, mình không có lo phát triển về tâm linh của mình thì cái thời gian nó mất đi. Ông cho mình ví dụ 5, 60 năm, 70 năm để học hỏi và tiến hóa. Nhưng mà trong 5, 60, 70 năm đó mình không có dốc tâm, mình không có dấn thân vô, mình hành thiền mà mình lo tu học nhiều. Mình không có kịp kỳ tới đó, tới giờ mình ra đi á, là mình chưa có sửa được bao nhiêu hết. Thành ra không có kịp kỳ. Theo lẽ thì nếu mà mình hành đàng hoàng thì tới lúc mà mình ra đi đó mình cũng phải được một số vốn, được một cái trình độ thanh nhẹ, mà tại vì trong lúc sống mình làm biếng mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, thì tới đó mình tiến đâu có kịp kỳ, phải thêm kỳ nữa. Thành ra ông thầy ông nói mấy ngàn năm ở thế gian là vậy đó. À, mới thức tâm được một chút là bị đời nó lôi cuốn rồi, thành ra tới giờ ra đi là không có kịp kỳ, thì phải trở lại. Như vậy mà liên tục như vậy mấy ngàn năm.
Hiểu rồi mà. Còn cái câu câu chốt của cô bảy, câu kệ chốt đó, là câu thứ tư là dấn thân thực hiện cảnh hòa bình. Bảy, anh bảo giải thêm cho rõ.
Dấn thân thực hiện cảnh hòa bình, dấn thân là cũng như nãy thầy nói mình dấn thân tu thiền á, là mình phải lo hết sức mình. Khi mà dùng chữ dấn thân á, là mình không có ngại bất cứ chuyện gì hết, để hết cái tâm trí mình vô đó mới kêu là dấn thân. Thực hiện cái sự phát triển về tâm linh của mình, thì lúc đó mình mới thực hiện được cái cảnh hòa bình trong tâm thức của mình. Khi mà mình dấn thân thực hiện, mình lo tu á, thì mình mới đi tới quân bình, đi tới thống nhất quy nhất thượng trung hạ, thì lúc đó mới có hòa bình. Chứ bây giờ nó còn chiến tranh, nó động, có nhiều khi nó còn phản đối, mà nhiều khi nó còn loạn ở trong, mà mình đâu có hòa bình đâu. Mình nói một tiếng mà dưới này nó không nghe, nó nổi loạn, mất trật tự, thì đâu có hòa bình. Cảnh hòa bình là cái người đạt tới thanh quân bình thanh tịnh, là lúc đó anh ta thấy yên. Cảnh hòa bình không có cái gì mà lộn xộn. Còn gì nữa không? Đó rồi ha.
Anh có giải thêm cho em cái câu kệ số 3, một câu hỏi số 3 là gieo duyên trời Phật tâm phân độ, em nhờ anh giải không?
Thì mình gieo duyên với trời Phật là bằng cách nào? Khi mà mình gieo duyên với trời Phật á, là mình tưởng nhớ tới trời Phật á, thì lúc đó mình mới gieo duyên với trời Phật. Còn mình sống mà mình không có tưởng nhớ tới trời Phật á, là mình chỉ gieo duyên với người phàm thôi, mình không có gieo duyên với trời Phật. Thì khi mà mình gieo duyên với trời Phật á, thì ông Phật ông trời á, khi mà mình tưởng tới ông Phật ông trời á, thì tự nhiên nó có cái luồng từ quang nó ban chiếu cho mình, thì cái tâm mình được phân độ. Được phân là được phân cho nó sáng suốt á. Được phân cho nó sáng suốt thì cái từ quang nó sẽ giúp cho mình trở nên, cái tâm mình trở nên sáng suốt, là cái tâm mình được độ.
Dạ em cảm ơn anh.
Bảo anh bảo cái câu sáu, câu kệ là anh bảo giải cho thêm là quang minh chính đại rõ hành trình. Cái từ quang minh chính đại anh bảo giải thêm.
Quang minh chính đại là cái gì nó không có giấu giếm, cái gì nó cũng ra ánh sáng hết đó, kêu là quang minh. Chánh đại là mình ra giữa đường chánh, cho mình không có núp lén, không có đi cái đường nhỏ, mình đi đường chánh. Quang minh chánh đại rõ hành trình là mình đi con đường chánh, con đi con đường lớn sáng sủa, kia là quang minh. Chánh đại là con đường chánh, chứ mình không có đi mấy ngõ hẻm, phải không? Mình đi con đường chánh, đi thẳng tiến một đường vậy. Lúc đó mình mới biết rõ cái hành trình của mình. Thành ra mình đi con đường này là đi con đường cái quang, đi con đường chánh đại là sáng suốt, minh bạch, không có gì che giấu hết á, cái gì cũng công khai, không có mưu mô, không có lường gạt ai, chỉ lo sửa mình mà tiến.
Còn câu nữa là quy hậu nguyên năng anh bảo. Rõ chính mình, quy hậu nguyên năng. Cái từ nguyên năng nó như thế nào anh bảo?
Nguyên năng
Quy hậu nguyên năng.
quy hội là mình trở về với ông trời mình, là cái gốc của mình từ đâu ra. Gốc mình đó là phần hồn, từ là một tiểu linh quang, là một cái ánh sáng vô cùng mà ông trời ông chiết ra, ông cho thảy xuống đây học hỏi. Thì bây giờ mình quy hội cái nguyên năng là mình gom hết những cái luồng điển của mình để cho nó trở về với cái ánh sáng của nó, thì cái nguyên năng của nó là cũng như nguyên năng của ông trời, làm được nhiều chuyện lắm. Cái khả năng của nó mà nguyên thủy của nó kêu là nguyên năng. Mình trở về được với cái khả năng nguyên thủy của phần hồn đó, là lúc đó mình mới hiểu là cái bản chất của mình từ đâu ra, cái gốc gác của mình từ đâu ra, mình từ Thượng Đế chiết ra mà. Bây giờ mình quy hội được cái nguyên năng đó, mình mới rõ mình là ai, là một cái tiểu liên quan, là một cái phần ánh sáng. Còn mặt mày với thế gian này là không có thiệt, chỉ tạm một kiếp này để học hỏi và tiến hóa thôi. Rồi đây giờ có biết bao nhiêu mặt này, đâu phải chỉ có cái mặt này mà giữ hoài kiếp này sang kiếp nọ đâu, phải không? Cái mạo diện của mình á
Dạ.
giả, không có thiệt, chết rồi là nó đổi dạng hết trơn. À, nguyên năng của mình là ánh sáng. Còn gì nữa không?
Cảm ơn bạn.
Còn gì chưa có được giải rõ không? Rồi nếu hết thì thôi chúng ta ngừng đây ha.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn
Dạ, cảm
Đào.
ơn bạn.
Ừ.
Chào
Chào
bạn.
bạn.
Cảm
Chào bạn,
ơn
chào chú bạn Đào.
Tôi cảm ơn chú Bảo này, chú Bảo.
Chào bạn bạn.
Chào các bạn.
Em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn các bạn Đào.
Cảm ơn các bạn. Mình tắt nha.